Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thùy Dương, Minh Anh và Thanh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 17 tháng 10 2016. Philippines có kế hoạch tập trận chung với Nga và Trung Quốc. Bắc Kinh hủy cuộc họp giải quyết tranh chấp đánh bắt thủy sản với Hàn Quốc. Liên quân quốc tế và Iraq bắt đầu tấn công, chiếm lại thành phố Mosul. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, không gian, mối họa, một cuộc chạy đua vũ trang mới. Kính thưa quý vị, Philippines có kế hoạch tập trận chung với Nga và Trung Quốc. Vài giờ trước khi đặt chân đến Bắc Kinh, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ ngưng tập trận với Hoa Kỳ, nhưng cùng với Trung Quốc và Nga thao diễn quân sự. Trả lời đài truyền hình Phượng Hoàng của Hồng Kông vào ngày hôm nay, ông Duterte nhấn mạnh, cuộc tập trận vừa kết thúc tuần qua với Hoa Kỳ là lần cuối cùng do ông không muốn quân đội Philippines bị làm nhục. Ông Duterte đã không đi sâu vào chi tiết trong quyết định ngưng tập trận chung với Hoa Kỳ, đồng minh truyền thống của Philippines. Kể từ ngày mai, Tổng thống Duterte chính thức công du Trung Quốc trong 4 ngày sau phán quyết hồi tháng 7 vừa qua của Tòa án Trọng tài Thường trực La Haye bất lợi cho Trung Quốc về Biển Đông. Lãnh đạo Philippines nhấn mạnh là ông mong muốn cải thiện quan hệ với Bắc Kinh. Về mặt quân sự, ông Duterte chủ trương trông cậy vào vũ khí của Nga và Trung Quốc. Trả lời đài truyền hình Hồng Kông, Tổng thống Duterte cho là hải quân nước này cần được trang bị loại tàu nhỏ của Trung Quốc để chống lại quân khủng bố, và Manila cần được Bắc Kinh hỗ trợ trong công cuộc bài trừ khủng bố, không được Trung Quốc ủng hộ, Philippines sẽ khó hoàn thành mục tiêu này từ trong nguyên văn. Theo giới quan sát, tại Bắc Kinh lần này, lãnh đạo Philippines sẽ tránh né hồ sơ Biển Đông. Trọng tâm chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của ông Duterte sẽ được dành cho vế kinh tế và thương mại. Bằng chứng rõ rệt nhất là ông dẫn đầu một phái đoàn cả trăm doanh nhân Philippines đến Bắc Kinh. Cũng trong vùng Đông Nam Á, tàu tác chiến cận bờ mới nhất của Mỹ đã đến Singapore và sẵn sàng chiến đấu, tin trên do một sĩ quan hải quân cao cấp Mỹ cho biết.
Theo bản tin Bloomberg hôm qua, chuẩn đô đốc Don Gabrielson, chỉ huy lực lượng 73 của Mỹ, đồng thời là điều phối viên khu vực Singapore, tuyên bố là các tàu tác chiến cận bờ USS Coronado đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Coronado là tàu chiến ven bờ đầu tiên thuộc lớp Independence của Mỹ, được triển khai tới khu vực Đông Nam Á, và là tàu chiến thứ ba mang tên Coronado. Nó có buồng lái rộng hơn và có khoang chứa nhiên liệu với sức chứa lớn hơn các tàu tác chiến cận bờ khác. Singapore sẽ được lấy làm nơi bảo dưỡng tàu và tiến hành tập trận với các quốc gia trong khu vực. Các con tàu được thiết kế cho các vùng nước nông ven biển bao quanh nhiều đảo và bãi cạn ở khu vực Đông Nam Á, là mũi nhọn trong chính sách tái cân bằng quân sự của Mỹ trong khu vực. Đây là một nỗ lực của chính quyền Obama nhằm đối phó với sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Tuy nhiên, các tàu này đã đối mặt với các sự cố kỹ thuật và trang thiết bị. Hải quân Mỹ giờ đây đang tính điều chỉnh chương trình trị giá tới 29 tỷ đô la. Tuy nhiên, ông Gabrielson khẳng định là các vấn đề về bảo dưỡng các tàu tác chiến cận bờ không ảnh hưởng tới sự hiện diện của Mỹ ở Đông Nam Á, và Mỹ đang đặt mục tiêu có 4 tàu tác chiến cận bờ tại khu vực này trong những năm tới. Nhưng chuẩn đô đốc Gabrielson cũng nhấn mạnh là sự hiện diện của tàu tác chiến cận bờ không phải là nhắm tới riêng Trung Quốc. Thông điệp chung của Hoa Kỳ là những gì diễn ra tại khu vực này có ảnh hưởng tới cả thế giới.
Trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Seoul, ngày hôm qua, Bộ Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc thông báo là phía Trung Quốc đơn phương yêu cầu hủy cuộc họp được dự trù mở ra từ ngày 19 đến 23 tháng 10 để bàn về hợp tác song phương trong ngành ngư nghiệp. Từ năm 2005, Trung Quốc và Hàn Quốc lần đầu tiên đã họp bàn về việc cùng khai thác các nguồn tài nguyên biển. Cuộc họp gần đây nhất đã diễn ra vào tháng 5 vừa rồi. Lần này, các bên dự trù họp lại để giải quyết tranh chấp liên quan đến các hoạt động đánh bắt trái phép trong vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc. Trong những tuần qua, quan hệ giữa Seoul và Bắc Kinh đã thêm căng thẳng sau vụ tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu tuần duyên Hàn Quốc hôm 7 tháng 10. Trước đó nữa, cuối tháng 9 vừa rồi, 3 ngư dân Trung Quốc thiệt mạng trong một vụ đụng độ với hải cảnh Hàn Quốc ở ngoài khơi Hoàng Hải. Chính quyền Seoul không loại trừ khả năng dùng vũ khí để bắn vào tàu cá của Trung Quốc. Ngoài dự án đặt hệ thống phòng thủ thá trên lãnh thổ Hàn Quốc thì các hoạt động của ngư dân Trung Quốc là cái gai mới trong quan hệ giữa Seoul với Bắc Kinh. Còn tại Thái Lan, sau khi vua cha Băng Hà, hoàng tử kế vị Vajiralongkorn bày tỏ mong muốn chỉ làm lễ đăng quang trong một năm nữa, trong thời gian này chủ tịch hội đồng cơ mật hoàng gia Tinsulanon nắm quyền nhiếp chính, tuy nhiên mối quan tâm trước mắt của người dân Thái Lan là làm thế nào có đủ quần áo màu đen mặc trong một năm để quốc tang vua Bhumibol. Từ Bangkok, thông tín viên Arnaud Dubus gửi về bài tường trình.
Tại các chợ ở thủ đô Bangkok và các tỉnh, người dân đổ xô đi mua quần áo màu đen để mặc trong suốt 12 tháng chịu tang nhà vua. Tại Thái Lan, đất nước theo đạo Phật, đen và trắng là hai màu dùng trong tang lễ. Tuy nhiên, không rõ vì sao là người dân chỉ tìm mua trang phục màu đen. Một số người bán hàng tranh thủ cơ hội để tăng giá gấp 2, gấp 3 lần các loại quần áo màu đen. Do vậy, chính phủ cảnh báo sẽ phạt tù tới 7 năm những thương gia nào lợi dụng hoàn cảnh để bán đắt. Chính quyền quân sự đã ra lệnh cho giới viên chức phải mặc trang phục tang lễ trong suốt một năm. Một số doanh nghiệp cũng áp đặt lệnh tương tự đối với các nhân viên, do vậy gây nên nạn khan hiếm quần áo màu đen. Cũng xuất hiện một số dấu hiệu căng thẳng trong vấn đề trang phục. Những kẻ mang tư tưởng bảo hoàng cuồng tín đã mắng mỏ những người qua đường không mặc quần áo màu đen. Ví dụ, có một vụ va chạm giữa xe máy và xe hơi. Người lái xe hơi đã quở trách người đi xe máy mặc áo da màu xanh. Người này phải vội thanh minh là có mặc áo t-shirt màu đen ở trong.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Trong lĩnh vực xã hội, ngày hôm nay Tổ chức Bảo vệ Nhà báo Phóng viên Không Biên giới có trụ sở tại Paris đã kêu gọi Việt Nam trả tự do cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là blogger mẹ nấm. Theo lời đại diện của Phóng viên Không Biên giới đặc trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương Benjamin Ismail, thì qua việc căn cứ vào điều khoản 88 luật hình sự để bắt giữ bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một lần nữa Việt Nam bịt miệng mọi chỉ trích nhắm vào đảng và dập tắt mọi tiếng nói phê phán những thiếu sót trong việc giải quyết khủng hoảng môi trường từ trong nguyên văn. Do vậy, Tổ chức Bảo vệ Nhà báo RSF kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho blogger mẹ nấm và tất cả những ai đang bị cầm tù vì muốn được quyền tự do thông tin. Trong bảng xếp hạng của RSF về tự do báo chí năm 2016, Việt Nam đứng hạng thứ 175 trên tổng số 180 quốc gia. Ngày hôm nay, Liên quân quốc tế và Iraq bắt đầu tấn công nhằm chiếm lại Mosul, thành phố này nằm trong tay tổ chức nhà nước Hồi giáo từ tháng 6 năm 2014.
Thách thức đầu tiên là sự phối hợp giữa các đối tác trong chiến dịch tấn công. Từ nhiều ngày qua, Liên minh quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu với sự yểm trợ mạnh mẽ của không quân đã liên tục nã pháo vào các vị trí của quân thánh chiến. Trên bộ, Liên quân điều lực lượng đặc nhiệm phối hợp với quân đội Iraq, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, quân du kích Hồi giáo Shia. Hiện nay, quân đội Iraq được các cố vấn Mỹ huấn luyện đang rất phấn chấn sau thắng lợi ở Fallujah. Cảnh sát đặc nhiệm Iraq, lực lượng Peshmerga Kurdistan cũng được triển khai ở phía đông Mosul. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào phối hợp giữa các lực lượng này? Chiếm được Mosul rồi thì việc phân chia quyền lực ở đây ra sao, trong khi chưa có một thỏa thuận chính trị giữa các bên liên quan? Trận chiến Mosul có nguy cơ kéo dài. Tuy nhiên, việc giành lại được Mosul có ý nghĩa chiến lược đối với Iraq, bởi vì đây là thành phố lớn thứ hai cách thủ đô Baghdad 350 km về phía bắc, một thành phố lịch sử và ngã tư của các tuyến đường thương mại giữa Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Dưới thời Saddam Hussein, Mosul là thành trì của đảng Baas và nhiều cựu thành viên của đảng này hiện nay là những nhân vật nòng cốt của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Sau khi chiếm được Mosul, quân khủng bố đã phá hủy nhiều di tích văn hóa, người dân ở đây vốn đa số theo Hồi giáo Sunni đã bỏ chạy. Hiện nay, thành phố này còn khoảng 1,5 triệu dân. Quân đội Iraq trong những ngày qua đã giải truyền đơn thông báo sẽ tấn công thành phố. Theo Liên minh quốc tế, quân khủng bố ở đây đã suy yếu và chỉ còn khoảng 500 chiến binh. Tuy vậy, quân thánh chiến dường như muốn cố thủ, lập các hàng rào bê tông, cài mìn. Liên Hiệp Quốc lo ngại cho số phận người dân tại đây và thẩm định là có thể có hơn 1 triệu người sẽ phải chạy lánh nạn trong những ngày tới.
Còn tại Syria, theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria OSDH, 12 thường dân đã thiệt mạng tại Aleppo nội trong ngày hôm nay, nâng tổng số các nạn nhân trong 24 giờ qua lên thành 45 người. Kết thúc cuộc họp tại London vào ngày hôm qua, Anh Mỹ đòi gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga oanh kích Syria. Đối với Paris thì ưu tiên hàng đầu phải là đạt được lệnh ngưng bắn cho Aleppo. Thông tín viên của đài RFI từ London Muriel Denkhoa tường thuật.
Les alliés occidentaux affirment étudier de nouvelles sanctions contre le président syrien Bachar el-Assad.
Các nước phương Tây khẳng định nghiên cứu khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào tổng thống Syria Bashar al-Assad và nhắm vào nước Nga. Nhưng đồng thời, các bên cũng kêu gọi Moscow đóng góp cho việc vãn hồi hòa bình, chấm dứt chiến dịch phong tỏa thành phố Aleppo. Theo quan điểm của Âu, Mỹ, các chiến dịch oanh kích Aleppo là tội ác chống nhân loại. Tham dự cuộc họp tại London, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault ghi nhận các bên đã đưa ra nhiều sáng kiến, nhưng các nỗ lực để đạt đến lệnh ngừng bắn tại Aleppo thì đã thất bại, như cuộc họp ở Lausanne, Thụy Sĩ ngày hôm thứ Bảy vừa qua cho thấy. Chính quyền Syria, Nga và Iran không nên nghĩ là phương Tây sẽ ngưng chống đối những gì đang diễn ra tại Aleppo. Về phía Hoa Kỳ, Ngoại trưởng John Kerry giảm nhẹ khả năng can thiệp quân sự, và ông nói thêm là hiện tại không một quốc gia nào tại châu Âu hào hứng trước viễn cảnh sử dụng vũ lực để giải quyết khủng hoảng Syria.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Về thời sự châu Âu, ngày hôm qua nhiều sự cố đã xảy ra trong cuộc bầu cử quốc hội tại Montenegro, đảng DPS của Thủ tướng Djukanovic đã về đầu, thế nhưng không có đa số tuyệt đối, từ Belgrade, thông tin viên Laurent Guy tường trình.
Les incidents se sont succédés lors des élections législatives monténégrines dimanche.
Nhiều sự cố xảy ra liên tiếp trong cuộc bầu cử nghị viện tại Montenegro ngày hôm qua. Ví dụ tại Rozahei, các cử tri và ứng viên đã ẩu đả với nhau. Tại Nisic, việc bỏ phiếu đang phải ngừng lại do có những âm mưu mua phiếu cử tri. Cảnh sát thì thông báo đã bắt giữ được những kẻ khủng bố dường như chuẩn bị bắt cóc Thủ tướng Milo Djukanovic. Nắm quyền điều hành đất nước từ hơn một phần tư thế kỷ qua, ông Djukanovic là lãnh đạo lâu nhất ở châu Âu và ông đã nhiều lần bị cáo buộc có liên hệ với các nhóm tội phạm có tổ chức. Djukanovic ủng hộ châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Phe đối lập Montenegro yếu kém và không có sức tổ chức thì chống NATO nhưng ủng hộ châu Âu. Các vấn nạn thực sự của đất nước là tham nhũng và nghèo đói thì lại không được nhắc đến trong cuộc vận động tranh cử. Chính sự hiện diện của ông Djukanovic ở khắp mọi lĩnh vực có thể gây khó khăn cho việc tạo dựng một liên minh để thành lập chính phủ, ngay cả khi Đảng Dân Chủ Xã hội Montenegro DPS về đầu với 41%, nhưng phe đối lập muốn liên kết với nhau để chống lại ông ta.
Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
Nhìn sang Hoa Kỳ, ba tuần lễ trước ngày bầu cử Tổng thống, bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ tiếp tục dẫn đầu, vượt lên trên ông Donald Trump. Nếu bị thua cuộc trong kỳ bầu cử lần này, Donald Trump đã có sẵn câu trả lời, đó là cuộc bầu cử kỳ này là gian lận, cho dù tỷ lệ gian lận ở Mỹ rất thấp. Đảng Cộng Hòa tìm cách làm dịu tình hình trước những cáo buộc của ông Trump. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Porte cho biết thêm.
Mike Pence, le colistier de Donald Trump, a la difficile tâche d'essayer de réparer.
Mike Pence, ứng cử viên phó tổng thống bên Đảng Cộng hòa, phải gánh vác một công việc đầy khó khăn. Đó là cố gắng sửa chữa những sai lầm thiệt hại mà ứng cử viên tổng thống Donald Trump gây ra. Liên quan đến nguy cơ gian lận trong bầu cử, ông Pence giảm nhẹ những cáo buộc của nhà tỷ phú địa ốc. Ông nói, chúng tôi sẽ chấp nhận một cách tuyệt đối kết quả cuộc bỏ phiếu. Người dân Mỹ sẽ đi bầu vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Trên đài truyền hình Mỹ CNN, cựu thị trưởng New York Rudolph Giuliani, một trong những người ủng hộ ông Donald Trump mạnh mẽ nhất, cũng có cùng lập luận. Theo ông, ứng cử viên Donald Trump không nói đến gian lận trong phòng bỏ phiếu. Ông Trump chỉ nói là có từ 80 đến 85% các phương tiện truyền thông chống lại ông ta. Quả thực là trong những ngày qua, Donald Trump đã liên tục nhắc lại điều này. Theo ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, thì cuộc bỏ phiếu bị gian lận bởi vì các phương tiện truyền thông bị mua chuộc, nên đã tung ra những cáo buộc hoàn toàn sai trái, những lời dối trá để cử tri chọn bà Hillary làm tổng thống. Trên các đài truyền hình, một trong những chỉ trích của đại diện Đảng Cộng hòa là các phương tiện truyền thông chỉ tập trung vào vụ quấy nhiễu tình dục của ông Trump, mà coi nhẹ những tiết lộ của WikiLeaks liên quan đến những thư điện tử của bà Hillary Clinton. Trong số này, có những thư không hay ho gì đối với ứng cử viên Đảng Dân Chủ.
Jean-Louis Porte, Washington, RFI.
Tại Brazil, ít nhất 25 tù nhân hôm qua đã thiệt mạng trong một vụ ẩu đả giữa các phe nhóm trong một nhà tù ở bang Roraima, sát với biên giới Venezuela. Các tù nhân đã dùng dao và các thanh gỗ để tấn công nhau. Một phụ trách cấp cao các chiến dịch đặc biệt của cảnh sát cho biết, 7 tù nhân đã bị chặt đầu và 6 tù nhân khác đã bị thiêu sống. Khoảng 100 thân nhân của các tù nhân đã bị bắt làm con tin trong giờ thăm nom vào buổi chiều. Cảnh sát đã phải can thiệp và chấm dứt các vụ bạo loạn vào ngày cuối ngày hôm qua. Các vụ nổi loạn và bạo lực thường xuyên xảy ra tại các nhà tù ở Brazil. Các tổ chức nhân quyền đã rất nhiều lần cảnh báo chính quyền về các điều kiện giam giữ tồi tệ tại đây.
Sau đây là phần tin ngắn.
Cục Phòng chống thiên tai cho biết hơn 24.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng về lũ lụt. Và lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam, miền Trung Việt Nam cũng đã khiến 25 người chết. Nhiều tuyến phố vẫn ngập sâu trong nước. Báo chí Việt Nam đưa tin, việc nhà máy thủy điện Hố Hô ở tỉnh Hà Tĩnh đột nhiên xả nước từ hồ chứa mà không cảnh báo dân chúng đã góp phần gây ra các hậu quả nặng nề cho người dân ở địa phương. Trong khi đó, người dân lại đang phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với các cơn bão Sarika đang tiến tới gần. Đây có thể là cơn bão mạnh nhất trong mùa mưa bão năm nay. Các nhà chức trách cho biết có thể sẽ ra lệnh sơ tán và cấm tàu thuyền ra khơi.
Kinh tế Trung Quốc tăng chậm lại trong quý 3 năm nay, 18 chuyên gia dự báo GDP của Trung Quốc trong quý 3 tăng 6,6% thay vì 6,7 như hồi quý 2 vừa qua, đây là tỷ lệ thấp nhất trong 7 năm trở lại đây.
Trung Quốc kết án tù nặng một quan chức cao cấp tham tiền. Tân Hoa Xã hôm nay cho biết ông Ngụy Bằng Viễn, một quan chức cao cấp thuộc Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia đã bị kết án tử hình, nhưng được hoãn thi hành án 2 năm vì tội tham nhũng. Theo cáo trạng của Tòa án Bảo Định tỉnh Hà Bắc, trong khoảng thời gian 2000-2014, ông Ngụy đã nhận hối lộ 211,7 triệu nhân dân tệ, tương đương với 28,6 triệu euro. Tại nhà riêng ông Ngụy, các nhà điều tra phát hiện hơn 200 triệu nhân dân tệ tiền mặt. Số lượng giấy bạc nhiều đến mức các nhà điều tra phải huy động đến 16 máy đếm tiền.
Kết thúc thượng đỉnh BRICS tại Ấn Độ ngày hôm qua, các quốc gia trong khối BRICS nhất trí tiến hành thành lập cơ quan xếp hạng tín nhiệm của khối để phục vụ tốt hơn các nền kinh tế đang phát triển, làm đối trọng với các cơ quan tương tự đặt trụ sở tại các nước phương Tây. Kế hoạch thành lập cơ quan xếp hạng tín nhiệm của BRICS được đưa ra trong bối cảnh ba cơ quan xếp hạng tín nhiệm truyền thống của phương Tây là Moody's, Standard & Poor's và Fitch Ratings bị cáo buộc là phục vụ cho lợi ích của các nền kinh tế phương Tây.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, không gian, mối họa một cuộc chạy đua vũ trang mới.
Phải chăng không gian đang trở thành nơi để các cường quốc phô diễn sức mạnh, vệ tinh sát thủ, tia laser làm mù mắt, hệ thống gây nhiễu sóng tinh vi, các cường quốc đã âm thầm chuẩn bị một cuộc chiến không gian có nguy cơ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm. Không gian xưa kia được xem như là địa phận của Mỹ và Nga, nay thì bất kỳ tác nhân nào, dù là nhà nước hay tư nhân, cũng đều có thể tiếp cận được. Và việc Moscow và Bắc Kinh những năm gần đây chứng tỏ khả năng tấn công không gian của họ đã làm cho các chiến lược gia của Mỹ quan ngại. Mối lo đó của Hoa Kỳ không phải là vô cớ. Năm 2015, một vệ tinh của Nga có cách thức hoạt động bí ẩn đã làm dấy lên các tin đồn thổi cho rằng Moscow có thể đang phát triển một vệ tinh tấn công có khả năng di chuyển và hoạt động trong không gian để tiến gần đến vệ tinh khác. Không giải thích, cũng không một lời báo trước, vệ tinh bí ẩn của Nga đã được đặt giữa hai vệ tinh thương mại Intelsat trên quỹ đạo địa tỉnh trong nhiều ngày liền, rồi xích lại gần ít nhất là 10 km, một trong hai vệ tinh trước khi rời đi. Trung Quốc những năm gần đây trỗi dậy để chứng tỏ vai trò cường quốc của mình trong lĩnh vực này. Năm 2013, Bắc Kinh phóng một vệ tinh nhỏ lên quỹ đạo thấp, có khả năng điều khiển một thiết bị không gian khác. Gây ấn tượng nhất là việc nước này trong cùng năm phóng thử một tên lửa tấn công vệ tinh nằm trên quỹ đạo địa tỉnh cách xa trái đất đến 36.000 km. Trong bối cảnh đó, các vệ tinh của quân đội Mỹ có nguy cơ trở thành một mắt xích yếu. Lầu Năm Góc và một số chuyên gia sốt sắng cho rằng Hoa Kỳ nên thúc đẩy nhanh hơn nữa các nỗ lực quân sự trong không gian để bảo vệ các vệ tinh của mình. Mỹ phải phát triển các loại thiết bị có năng lực phòng thủ, hiệu quả nhưng cũng có thể tấn công trong không gian, đặc biệt là những loại vũ khí không động cơ đẩy như tia laser hay các loại thiết bị gây nhiễu sóng. Theo như giải thích của ông Embright Conby thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng CNAS tại Washington, ông khẳng định rằng xin trích, không gian sẽ bị quân sự hóa, chúng ta phải thực tế. Một số chuyên gia khác thì tỏ ra chừng mực hơn khẳng định Hoa Kỳ có sẵn những khả năng tấn công mà Nga và Trung Quốc đang tìm cách sở hữu. Hiện Hoa Kỳ sở hữu 4 vệ tinh có khả năng hoạt động trên quỹ đạo địa tỉnh để thăm dò và giám sát một vệ tinh khác. Dẫu sao thì cuộc chạy đua không gian giữa ba cường quốc đó chỉ mới dừng ở giới hạn phô diễn công nghệ. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga rồi cũng sẽ bắt kịp được các tiến bộ của Hoa Kỳ, như cảnh báo của bà Teresa Hitchens. Bà cũng lấy làm tiếc rằng, trong mối nguy xảy ra cuộc chạy đua vũ trang không gian đó, lại thiếu các sáng kiến ngoại giao, một rủi ro cực kỳ cao cho nhân loại. Bà lo ngại xảy ra một cuộc chiến có sự can dự của các loại vũ khí, phá vệ tinh, làm phát tán hàng loạt mảnh vỡ, gây tổn hại không gian, và như vậy, con người sẽ khó mà tiếp tục khai thác các vệ tinh. Do đó, theo ông Michael Capron, cựu chuyên gia Mỹ cho các cuộc đàm phán quốc tế về giải trừ vũ khí, thì thế giới nên có một bộ quy tắc ứng xử quốc tế trong không gian bao gồm cho cả mục đích quân sự. Có lẽ chúng ta chẳng cần phải đợi một cuộc tấn công nào từ những người ngoài hành tinh như trong các phim ảnh của Mỹ, bởi vì kẻ thù hiện đang treo lơ lửng trên đầu chúng ta.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong giây lát, phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thanh Phương biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Trọng Nghĩa nói qua chủ đề Tập Cận Bình ghé Campuchia, Duterte đến Bắc Kinh, Việt Nam phải chăng bị cô lập? Mời quý vị nhớ đón nghe. Sau đó mời quý thính giả nghe lại tạp chí của anh Vũ nói đến bóng đá Trung Quốc, một cuộc vạn lý trường chinh khởi đầu nan. Nhưng ngay sau đây, Mai Vân đề cập đến chủ đề âm mưu của Trung Quốc muốn dùng điện hạt nhân để kiểm soát Biển Đông.
Ngay sau thông tin được báo Hồng Kông South China Morning Post tiết lộ, về việc Trung Quốc đã phát triển một nhà máy điện hạt nhân nhỏ đến nỗi có thể đặt gọn bên trong một container tàu thủy. Nhật báo Anh The Independent số hôm qua đã nêu bật mục tiêu của Bắc Kinh là tăng cường phương tiện kiểm soát các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông. Lò phản ứng hạt nhân bỏ túi này do quân đội Trung Quốc tài trợ một phần sẽ được dùng để cung cấp điện cho các cơ sở mới và lọc nước biển để có nước uống. Vấn đề còn được báo Anh nêu bật là lò phản ứng hạt nhân tí hon đó lại được thiết kế theo mô hình từng được sử dụng cho những chiếc tàu ngầm thời Xô Viết trong những năm 1970, mà một chuyên gia Anh đánh giá là về cơ bản không an toàn. Tờ báo Anh đã trích dẫn nhật báo Hồng Kông, cho biết là lò phản ứng mới này được cho là loại nhỏ nhất từ trước tới nay, được chế tạo cho nhu cầu dân sự, do các nhà nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ An toàn Hạt nhân, Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc phát triển. Trả lời tờ báo Hồng Kông, các nhà nghiên cứu này hy vọng là lò phản ứng hạt nhân đầu tiên sẽ được đưa xuống Biển Đông trong vòng 5 năm tới đây, và Trung Quốc có thể bán loại này cho các nước châu Á, châu Âu, châu Phi và Trung Đông. Dự án nghiên cứu lò phản ứng hạt nhân Chí Hòn là bước mới nhất trong mưu đồ tăng cường năng lực khống chế Biển Đông của Trung Quốc. Vì theo tiết lộ của Hoàn Cầu Thời báo hồi đầu năm 2016, thì Bắc Kinh cũng đã nghĩ đến việc xây dựng 20 nhà máy điện nguyên tử nổi cỡ nhỏ để cung cấp điện năng và nước uống cho các đảo trên Biển Đông đang ở trong tay Bắc Kinh.
Vấn đề an toàn ra sao? Các nhà nghiên cứu của Trung Quốc công nhận công nghệ được sử dụng tương đương với công nghệ lò phản ứng cho động cơ nguyên tử tàu ngầm thời Liên Xô cũ. Vấn đề là John Larch, chuyên gia độc lập về hạt nhân, từng cố vấn cho chính quyền Nga sau tai nạn chìm tàu ngầm Kursk vào năm 2000, đã nêu bật tính chất không an toàn của loại lò phản ứng của Trung Quốc đang chế tạo vì một lý do đơn giản. Về cơ bản, loại lò này không an toàn.
Ông Lars giải thích thêm, tàu ngầm Nga chạy bằng nguyên tử đã có thể đi cực nhanh, đạt tốc độ đến 45 hải lý giờ, nhưng lại nổi tiếng trong tư cách vũ khí giết chết thủy thủ đoàn bằng phóng xạ tỏa ra. Hết thời gian. Một nhà nghiên cứu Trung Quốc về môi trường biển xin giấu tên, trả lời tờ South China Morning Post, cũng tỏ mối lo ngại, nhiều loại cá và sinh vật biển khác sẽ không chịu nổi hậu quả của việc lọc nước biển trên quy mô lớn như vậy, cũng như từ việc nước biển nóng lên vì lò phản ứng hạt nhân. Đối với chuyên gia này, trong trường hợp xảy ra tai nạn hạt nhân, thì những người Trung Quốc sống ở Hoa Lục, rất xa các đảo ở Biển Đông, có lẽ sẽ không bị hậu quả ngay. Thế nhưng, chất phế thải nhiễm xạ sẽ thâm nhập vào các loài cá, hải sản mà một ngày nào đó sẽ nằm trên bàn ăn của chúng ta. Các dòng hải lưu cũng sẽ mang chất thải nhiễm xạ đó đến những bờ xa xôi.
Vấn đề an toàn cho các loại lò phản ứng nguyên tử nổi mà Trung Quốc muốn đặt ở Biển Đông cũng được nhà nghiên cứu Julius Cesar Pisano thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế RCC Singapore trình bày trên trang mạng Eurasia ngày 8 tháng 10, 2016.
Đối với chuyên gia này, thật ra thì đó không phải là một ý tưởng mới mẻ. Một nhà máy nổi như vậy đang được đóng ở xưởng đóng tàu ở St. Petersburg tại Nga và sẽ trở thành nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên thế giới. Kế hoạch của Moscow được đưa ra từ năm 2000, dự kiến hoàn thành vào năm 2018 để sử dụng tới vùng Bắc Cực Nga. Còn nhà máy nổi nhỏ của Trung Quốc thì dự kiến xây dựng năm 2017 với hy vọng hoạt động vào năm 2020. Những người chủ trương loại nhà máy điện hạt nhân nổi này đã nhấn mạnh đến những mối lợi và tính chất an toàn như không làm ô nhiễm đất đai, dân chúng không bị đe dọa nhiễm xạ trường hợp nhà máy bị tai nạn như trên đất liền và cũng tránh được đe dọa khủng bố. Nhà máy nổi trên biển thì cũng tránh được những tai nạn như lò phản ứng bị cháy như ở Fukushima. Những lò nhỏ lại dễ triển khai và cũng dễ di dời khỏi những vùng sóng thần nguy hiểm.
Thế nhưng theo chuyên gia Pajano, mối nguy hại không ít vì vấn đề ngăn chặn phóng xạ lan tỏa không dễ dàng như nhà máy đặt trên đất liền. Xử lý tai nạn cũng không nhanh chóng được, phóng xạ chất phế thải sẽ bị gió và các dòng hải lưu cuốn đi xa đến các bờ biển đông dân cư, như tai nạn ở nhà máy điện Nhật Bản Fukushima đã cho thấy. Nhưng mối nguy hại nghiêm trọng hơn nữa là nguồn hải sản tại Biển Đông sẽ bị nhiễm xạ, tác hại đến cuộc sống dân cư của khắp vùng Đông Nam Á.
Đông Nam Á, theo bài phân tích, là một vùng thường bị thiên tai bão táp sóng thần, hạ tầng cơ sở yếu kém. Và câu hỏi đặt ra là liệu nhà máy điện hạt nhân nổi của Trung Quốc có chống chọi được hay không? Chuẩn mực an toàn hạt nhân của Trung Quốc là mối lo ngại lớn đối với nhiều người, kể cả đối với chuyên gia hạt nhân Trung Quốc. Với ý định của Trung Quốc muốn đặt nhà máy điện hạt nhân nổi ở Biển Đông và đang chuẩn bị triển khai thêm nhiều nhà máy nữa ngoài khơi trong vùng, các quốc gia ASEAN cần phải đưa vấn đề tai nạn hạt nhân trên biển thành một đề mục trong kế hoạch khẩn cấp xử lý tai nạn thiên tai của họ. Hiện tại thì chỉ mới có một vài nước như Việt Nam, Indonesia và Philippines đã có chuẩn bị kịch bản tai nạn hạt nhân và có thực tập hiện trường. Đặc điểm địa lý của vùng Đông Nam Á khiến cho việc đặt nhà máy điện hạt nhân nổi ngoài khơi trong vùng không dễ dàng. Ngoài ra, cũng như các nhà máy điện hạt nhân trên đất liền, thì nhà máy điện nổi trên biển cũng phải xử lý chất thải và lưu trữ một cách thận trọng. Xử lý nhiên liệu đã được sử dụng cách nào để tránh nguy cơ phóng xạ thất thoát khi ta không có nơi chứa chất thải phóng xạ? Đây là điều không dễ giải quyết, cho nên phải chở chất thải trở lại đất liền để trữ một cách an toàn, không để nhiễm xạ trên biển. Việc chuyên chở này lại tạo thêm một khó khăn và thách thức đối với các quốc gia trong vùng. Chưa kể phải bảo đảm sao cho các cơ sở hạt nhân, kể cả các nhà máy điện nổi, không bị phá hoại khủng bố. Theo bài của Eurasia, khi nhìn những thách thức về mặt an ninh trên biển của khu vực như tranh chấp chủ quyền, cướp biển, buôn lậu, tấn công thiên học, cần phải cân nhắc xem là phải chăng nhà máy điện hạt nhân nổi nguy hiểm hơn là có lợi. Đối với tác giả bài phân tích, thì loại nhà máy điện hạt nhân này đang được xem như phương án cho tương lai, nhưng giới hoạch định chính sách trong khu vực phải xem xét kỹ lợi và hại, không thể qua loa trên vấn đề an ninh an toàn khi quyết định.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Philippines có kế hoạch tập trận chung với Nga và Trung Quốc. Bắc Kinh hủy cuộc họp giải quyết tranh chấp đánh bắt thủy sản với Hàn Quốc. Liên quân quốc tế và Iraq bắt đầu tấn công, chiếm lại thành phố Mosul. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, không gian, mối họa một cuộc chạy đua vũ trang mới. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo do Thanh Phương biên soạn.
điểm báo.
Trang nhất của các nhật báo Pháp ra ngày hôm nay khá là đa dạng. Nhật báo Le Monde dành từ lớn trên trang nhất cho hiệp định lịch sử về giảm phát thải khí HFC gây hiệu ứng lồng kính vừa đạt được tại Kigali. Tờ Libération thì đưa tiết đầu về cuộc tấn công giải phóng thành phố Mosul, Iraq khỏi tay tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Không hẹn mà gặp, nhật báo Công giáo La Croix cũng đưa ngay trên trang đầu bức ảnh các binh lính Iraq đang chuẩn bị cho cuộc tấn công này. Tờ Le Figaro thì chú trọng đến những nhiệm vụ mới của quân đội Pháp trong việc chống khủng bố. Nhật báo Kinh tế Le Echo thì quan tâm nhiều hơn đến những mối đe dọa đối với bảo hiểm nhân thọ tại Pháp. Nhưng chúng tôi xin bắt đầu phần điểm báo hôm nay với một bài đăng trên tờ La Croix nói về số phận của những người Hàn Quốc bị chế độ Bình Nhưỡng bắt cóc.
Theo La Croix, tổng cộng đã có 3.835 người Hàn Quốc bị chế độ Bình Nhưỡng bắt cóc kể từ sau chiến tranh Triều Tiên năm 1953. Nạn nhân bao gồm các ngư dân, binh lính, học sinh, thậm chí có cả một đạo diễn và người vợ nghệ sĩ.
Tờ báo trích lời ông Choi Soon-yeol, chủ tịch Liên hiệp gia đình các nạn nhân bị bắt Triều Tiên bắt cóc, kể lại: "Tôi chỉ mới 15 tuổi khi cha tôi bị binh lính bắt Triều Tiên bắt cóc trên chiếc tàu cá của ông. Trong những năm 1990, tôi đã cố đưa di hài của ông về miền Nam. Từ đó tôi bắt đầu tập hợp gia đình các nạn nhân khác. Trong số những người Hàn Quốc bị bắt cóc, 561 người chưa bao giờ được trả tự do. Chỉ có 9 người chạy thoát được, trong đó có Lee Jae-gun, năm nay 78 tuổi. Giọng vẫn còn run vì giận dữ, ông kể lại vụ ông bị lính bắt Triều Tiên bắt giữ trên chiếc tàu cá của ông ở vùng Hoàng Hải vào ngày 29 tháng 4 năm 1970. Ông đã bị áp giải đến Bình Nhưỡng và 6 tháng sau đó được đưa đến một trường huấn luyện điệp viên. Ông kể, tôi đã ở đó suốt 3 năm và 8 tháng chỉ để học cách đánh nhau, cách bắt cóc. Họ bảo rằng nếu tôi tiết lộ mình bị bắt cóc và được đào tạo ở trường này, tôi sẽ bị hành quyết ngay. Họ ra lệnh tôi phải nói mình đã tự nguyện đến miền Bắc vì ngưỡng mộ lãnh tụ vĩ đại Kim Nhật Thành. Sau trường gián điệp, ông Lee Jae-gun được cho ra ngoài sống như thường dân tại một tỉnh xa xôi, đói khổ. Ông lấy vợ, có con, và đến năm 2000, lợi dụng tình hình lộn xộn, ông đã trốn sang Trung Quốc cùng với gia đình, rồi đến Hàn Quốc. Theo La Croix, chính quyền Bình Nhưỡng chưa bao giờ thừa nhận các vụ bắt cóc đó gây khó khăn cho những nỗ lực của Seoul nhằm giải cứu đồng bào của họ. Cho nên ông Choi Soon-yeol mới buộc phải hành động một mình. Hiệp hội của ông ghi lại lời kể của những người tị nạn, thu thập thông tin về những người Hàn Quốc bị bắt cóc. Dùng tiền riêng của mình, ông Choi Soon-yeol gửi người ra Bắc để xác định nơi ở và tìm cách hồi hương các nạn nhân này. Cho tới nay, ông đã đưa được về miền Nam 8 người. Nhưng theo lời kể của ông, một số người khi được đưa qua Trung Quốc trước khi chuyển về Hàn Quốc đã năn nỉ ông đưa họ trở lại Bắc Triều Tiên vì sợ gia đình bị trả thù. Nhưng dù có năng lực thế nào, ông Choi Soon-yeol cũng dứt khoát từ chối, bởi vì hồi hương những người đó bằng bất cứ giá nào là nhiệm vụ của ông.
Cũng về thời sự châu Á, tờ Le Figaro hôm nay quan tâm đến tình hình chính trị Thái Lan sau khi quốc vương Bhumibol qua đời. Tờ báo nhắc lại rằng vài giờ sau khi tin nhà vua băng hà được loan báo, Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn đã xin tạm hoãn việc đăng quang trong khi các nghị sĩ đang họp lại để chuẩn bị tôn ông lên làm tân vương.
Cùng lúc đó, cựu thủ tướng Prem Sulanon, chủ tịch hội đồng cơ mật của nhà vua, được chỉ định là nhiếp chính. Đây là một vị trí mang tính chiến lược đối với nhân vật đã 95 tuổi này, vốn rất được cựu vương Bhumibol tin dùng và đã gần như thay vua lãnh đạo hoàng cung trong suốt thời gian dài ông bệnh nặng. Theo Le Figaro, việc chỉ định nhiếp chính khơi lại những đồn đoán về đấu đá nội bộ trong hoàng cung và thái độ nghi ngại đối với Hoàng Thái tử Vajiralongkorn. Hôm thứ Bảy vừa qua, Hoàng Thái tử và nhiếp chính đã cố thể hiện sự đoàn kết nhất trí khi xuất hiện cùng với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, lãnh đạo chính quyền quân sự từ năm 2014. Đây là một hình thức tam đầu chế mà không ai nói ra. Cũng theo Le Figaro, dư luận Thái Lan lo ngại rằng cái chết của quốc vương Bhumibol sẽ khởi đầu cho một chu kỳ bạo động chính trị mới. Những chia rẽ giữa một bên là phe áo đỏ của cựu Thủ tướng Thaksin và phe thân hoàng gia ở Bangkok vẫn còn tồn tại trong bối cảnh kinh tế Thái Lan tăng trưởng chậm lại và dân số đất này đang già đi.
Tờ Libya trong hôm nay đưa trên trang nhất trận chiến giải phóng thành phố Mosul, Iraq khỏi tay các lực lượng nhà nước Hồi giáo, mà nếu thành công sẽ là một đòn đánh quyết định đối với Daesh kể từ khi tổ chức này được thành lập.
Xét thuần túy về mặt quân sự, Daesh không thể giữ được Mosul trước một liên quân mạnh hơn rất nhiều. Vấn đề chưa ai biết là quân thánh chiến Hồi giáo sẽ phản ứng ra sao. Họ sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, điều lực lượng tăng viện từ Syria đến hay sẽ rút đi và tẩu thoát. Nhà nghiên cứu Luvua Arashid, chuyên gia về Iraq, được tờ Liberation trích dẫn cũng nhận định rằng Mosul chắc chắn sẽ thất thủ, nhưng theo bà, tình hình sau đó sẽ rất đáng quan ngại bởi vì hậu quả về mặt nhân đạo rất là trầm trọng. Theo nhà nghiên cứu này, những phương tiện được huy động sẽ hoàn toàn không đáp ứng nhu cầu của hàng trăm ngàn người dân Mosul sẽ chạy lánh nạn. Mặt khác, chính phủ Iraq không hề có một chiến lược chính trị nào để quản lý thành phố này sau khi giải phóng khỏi tay Daesh. Ngoài ra, không có gì chứng minh là Daesh sẽ không xây dựng lại lực lượng ở nơi khác.
Tờ Le Figaro hôm nay dành trang nhất cho quân đội Pháp với những nhiệm vụ mới trong cuộc chiến chống khủng bố. Theo tờ báo này, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, chưa bao giờ quân đội Pháp được huy động nhiều đến thế.
Nhiều biện pháp đã được đề ra để cải thiện sự huy động và phân bổ các lực lượng, đặc biệt là việc thành lập một lực lượng vệ binh quốc gia gồm khoảng 40.000 người từ đây cho đến năm 2019 và việc thử nghiệm nghĩa vụ quân sự tự nguyện. Mặt khác, cũng theo Le Figaro, chiến dịch ngăn ngừa khủng bố mang tên Sentinel mà hiện vẫn huy động 10.000 quân nhân đã được điều chỉnh lại, thay cho những phiên gác cố định là các chuyến tuần tra di động. Việc tổ chức tốt hơn cũng là nhằm dưỡng sức cho các quân nhân, vốn đã rất mệt mỏi bởi vì họ được huy động liên tục kể từ sau các vụ tấn công khủng bố năm 2015. Về lâu dài, các quân nhân Pháp phải thích ứng với những nhiệm vụ mới. Sau khi huy động nhân lực, ưu tiên hiện nay là phải nâng cấp các thiết bị quân sự mà phần lớn đã rất cũ kỹ.
Quan hệ giữa khối NATO và Nga chưa bao giờ căng thẳng như thế kể từ khi khối hiệp ước Warsaw giải thể năm 1991. Đó là nhận định của tờ Le Figaro hôm nay.
Tờ báo nhắc lại rằng trong bài diễn văn với dòng điệu rất gay gắt với Hoa Kỳ, đọc tại Hội nghị An ninh Munich năm 2007, Tổng thống Putin đã khẳng định rằng việc mở rộng khối NATO sang phía đông là đụng chạm đến những lợi ích của nước Nga. Học thuyết quân sự của Nga năm 2009 cũng đã xem NATO là mối đe dọa chính đối với Nga. Theo Le Figaro, thái độ thù ghét NATO không chỉ bây giờ mới có, mà nó đã xuất phát từ thời Liên minh Bắc Đại Tây Dương bắt đầu mở rộng. Moscow cho rằng Hoa Kỳ đã không làm đúng theo lời hứa mà dường như cựu Ngoại trưởng James Baker đã đưa ra với cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev vào năm 1990. Tuy nhiên, theo nhận định của Le Figaro, sẽ không có nguy cơ xung đột giữa Nga với khối NATO vì những lời lên án Liên minh Bắc Đại Tây Dương chủ yếu là có liên hệ đến tình hình nội bộ nước Nga. Moscow cũng thừa hiểu là họ không thể nào thắng NATO bằng quân sự.
Tựa trên trang nhất của tờ Le Monde dành cho hiệp định lịch sử vừa đạt được tại Kigali về việc loại trừ dần dần khí HFC gây hiệu ứng nhà kính.
Đây là loại khí chủ yếu được sử dụng trong tủ lạnh và máy lạnh và là loại khí gây hiệu ứng lồng kính mạnh hơn gấp 14.000 lần so với khí CO2. Loại trừ khí HFC sẽ giúp giảm nhẹ đáng kể hiện tượng biến đổi khí hậu một cách nhanh chóng trong trung hạn. Theo Hiệp định Kigali, các nước phát triển cam kết sẽ giảm 10% việc sử dụng khí HFC từ đây đến năm 2019 để tiến tới loại trừ hoàn toàn khí này vào năm 2050. Theo tờ Le Monde, Hiệp định Kigali cũng đã tính đến mối quan ngại của những quốc gia nằm tại các vùng nóng nhất thế giới, tức là những nước gần như là không thể nào sống nếu không có máy lạnh. Để giúp các vùng này trong giai đoạn chuyển tiếp, 16 quốc gia, trong đó có Mỹ, Pháp, Đức và Nhật, cũng như nhiều tổ chức và nhà tài trợ tư nhân, đã hứa sẽ viện trợ 80 triệu đô la.
Về y tế, tờ Libération nói về một bộ phim tài liệu sẽ được chiếu trên kênh truyền hình Đức Pháp Arte tối mai, ngày 18 tháng 10. Bộ phim này kể lại làm thế nào mà chất lipid trong suốt hàng mấy thập niên bị vu cáo là gây các bệnh tim mạch.
Cholesterol là một chất lipid rất hữu ích cho cơ thể con người và một công trình nghiên cứu của các nhà khoa học tại Massachusetts đã cho thấy không hề có mối liên hệ nào giữa cholesterol và các bệnh tim mạch. Nhưng bộ phim nói trên cho thấy là bằng những luận cứ dối trá dưới danh nghĩa các công trình nghiên cứu khoa học, ngành công nghiệp thực phẩm và các hãng bào chế dược phẩm đã biến chất này thành một tên sát nhân hàng loạt và qua đó thu được nhiều tỷ đô la lợi nhuận nhờ bán các loại thuốc giảm cholesterol và các thức ăn ít cholesterol.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo do Thanh Phương biên soạn. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với tựa Tập Cận Bình ghé Campuchia, Duterte đến Bắc Kinh, Việt Nam liệu có bị cô lập hay không? Tạp chí do Trọng Nghĩa thực hiện với phần phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Liên tiếp trong hai tuần có hai sự kiện được cho là có thể tác động đến chính sách Biển Đông của Việt Nam, đó là chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai ngày 13 và 14 tháng 10 năm 2016, với việc hai bên tăng cường thêm quan hệ song phương, và chuyến công du Trung Quốc của tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dự trù từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 10, trong bối cảnh tân lãnh đạo Philippines đã để lộ ý muốn xích lại gần Bắc Kinh hơn. Kể cả trên vấn đề Biển Đông. Vào lúc mà Phnom Penh trong nhiều năm gần đây đã không ngần ngại theo đuôi Bắc Kinh, phá vỡ mọi đồng thuận của ASEAN trong đối sách cần có nhằm chống lại tham vọng bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông, việc Bắc Kinh củng cố thêm quan hệ với Phnom Penh có thể có tác hại nhất định đến chính sách của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền của mình trên Biển Đông trước các yêu sách quá đáng của Trung Quốc. Cũng trong vấn đề Biển Đông, chính quyền Philippines thời Tổng thống Aquino, với thái độ kiên quyết kháng lại Trung Quốc ở Biển Đông, đã đóng vai trò một đồng minh quý giá của Việt Nam. Thế nhưng, với tân Tổng thống Duterte, chính sách của Manila đối với Bắc Kinh đã có phần đổi khác. Chuyến thăm Trung Quốc vào tuần tới của ông Duterte có thể đánh dấu bước chuyển chiến lược đó. Vấn đề đặt ra là liệu việc Trung Quốc tăng cường quan hệ với Campuchia cũng như chiều hướng xích lại gần Bắc Kinh của Tổng thống Duterte vì lợi ích kinh tế Philippines có khiến cho Việt Nam bị cô lập trong đối sách chống Trung Quốc trên Biển Đông hay không? Đối với giáo sư Ngô Vịnh Long, nhà nghiên cứu kỳ cựu về châu Á và Biển Đông tại Đại học Maine ở Hoa Kỳ, từ ngày Campuchia bắt đầu chạy theo Trung Quốc, nước này đã từng có nhiều động thái có hại cho Việt Nam rồi, cho nên việc Bắc Kinh và Phnom Penh củng cố thêm quan hệ nhân chuyến thăm của Tập Cận Bình cũng sẽ không tai hại gì hơn đối với Việt Nam so với những gì mà Campuchia đã làm. Trả lời RFI, giáo sư Long phân tích như sau.
Trung Quốc đã mua chuộc ông Hun Sen từ lâu, một phần vì ông ấy cần có sự hỗ trợ của Trung Quốc để giữ vững vai trò của mình trước bao đối kháng trong nước. Nhưng tôi nghĩ Campuchia không có thể làm gì hơn đối với việc đe dọa an ninh của Việt Nam mà Campuchia đã không làm rồi, kể cả trên hồ sơ Biển Đông. Về an ninh trực tiếp thì chính quyền Campuchia cũng như phe đối lập trong vài năm qua đã cho phá quấy dọc biên giới giữa hai nước, có khi đã gây thương tích cho các người Việt ở các vùng đó. Chính ông Hun Sen cũng đã sai quan chức đi khắp nơi tìm kiếm bản đồ để chứng minh những vùng đã có sự cố xảy ra là của Campuchia. Nhưng tôi không nghĩ chính quyền Hun Sen lại có thể ngu xuẩn đến mức leo thang dọc biên giới trong những năm tới, mặc dầu có được Trung Quốc viện trợ đến cách mấy đi nữa. Tôi nghĩ ông Hun Sen đã học được bài học của Pol Pot. Về hồ sơ Biển Đông thì khi Campuchia còn là chủ tịch của Hiệp hội ASEAN, đã lạm quyền không cho đưa ra thông cáo chung về vấn đề Biển Đông. Năm nay, trước áp lực của Trung Quốc, Campuchia cũng đã thông đồng với Lào để làm việc tương tự. Nếu năm sau lại tiếp tục thì tôi nghĩ sẽ có phản ứng mạnh từ nhiều nơi và việc này sẽ giúp ASEAN bỏ điều khoản đồng thuận khi đưa ra thông cáo chung. Nếu không thì họ sẽ phải suy nghĩ đến việc khiển trách Campuchia đã gây ra mất đoàn kết trong hiệp hội này. Đằng nào đi nữa thì tôi nghĩ Campuchia sẽ bị cô lập và ASEAN sẽ phải đi đến cải cách.
Còn về xu hướng xích lại gần Trung Quốc hơn của tân Tổng thống Philippines Duterte, giáo sư Ngô Vĩnh Long không lo ngại lắm, vì cho rằng những tuyên bố hòa hoãn, thậm chí có vẻ chiều theo ý Trung Quốc của ông Duterte, thực ra chỉ là sách lược nhất thời. Còn về lâu về dài, lập trường Biển Đông của Manila không thay đổi. Giáo sư Long cho biết như sau.
Việc Tổng thống Duterte sắp đi thăm Trung Quốc, và trước khi đi thăm thì ông đã nói rằng sẽ đàm phán với Trung Quốc về việc hợp tác dựa trên cơ sở luật quốc tế và luật biển của Liên Hợp Quốc, thì tôi thấy thật ra ông ta rất khôn ngoan trong tình thế hiện tại. Nếu đàm phán để cùng nhau khai thác những vùng mà luật pháp quốc tế cho phép, như cùng đánh cá ở bãi cạn Scarborough hay ở những nơi khác mà không gây phương hại cho nước thứ ba, thì tôi thấy việc này cũng sẽ giúp cho an ninh và hòa bình trong khu vực. Nếu trong đàm phán mà đoàn của ông Duterte có nhượng bộ Trung Quốc một cách quá đáng, như nhượng bộ chủ quyền Scarborough hay chủ quyền của những nơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines cho Trung Quốc, thì ảnh hưởng chủ yếu là đối với an ninh của chính quyền ông và đối với ông. Nhưng tôi không nghĩ ông ta sẽ làm như thế, mà chỉ tạm gác lại vấn đề chủ quyền đối với các thực thể đang tranh chấp ở Trường Sa thôi, để xoa dịu Trung Quốc, vì chính phán quyết mà PCA đưa ra hôm 12 tháng 7 vừa qua cũng không đề cập đến vấn đề chủ quyền đối với Scarborough hay đối với các thực thể khác. Tuy ông Duterte đã ăn nói không khéo đối với lãnh tụ một số nước khác, nhưng thật ra ông ta rất khéo trong việc bảo vệ quyền lực của chính ông và quyền lợi của Philippines. Qua cuộc viếng thăm Việt Nam vừa rồi của ông và việc ký kết các thỏa thuận về kinh tế và thương mại, cũng như an ninh, ông đã đưa ra tín hiệu rằng năm sau, khi làm chủ nhà của Hiệp hội ASEAN, thì Philippines sẽ không làm gì gây phương hại đến hồ sơ Biển Đông nói riêng và đến vấn đề an ninh của khu vực nói chung.
Trên cơ sở những phân tích nói trên, giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng việc Trung Quốc tăng cường quan hệ với Campuchia và việc Manila hòa giải với Bắc Kinh không hề đẩy Việt Nam vào tình thế bị cô lập trong đối sách chống Trung Quốc trên Biển Đông.
Tôi nghĩ là hai diễn biến mà anh mới vừa nêu, tức là chuyến thăm Campuchia của Tập Cận Bình và chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Duterte, sẽ không giúp cô lập Việt Nam. Nếu chuyến đi của Duterte lấy luật biển, trong đó có phán quyết mà PCA đưa ra để giải thích rõ ràng hơn, làm cơ sở để đàm phán, thì việc này sẽ có lợi cho Philippines nói riêng và cho an ninh của khu vực nói chung. Việc tìm cách đàm phán để khai thác chung một cách hòa bình tại những vùng biển hiện nay được khẳng định là vùng biển quốc tế, vì phán quyết của PCA đã mở rộng ra cho mọi người, mọi nước, thì tôi nghĩ cũng sẽ có lợi cho an ninh chung thôi. Đằng khác, tôi nghĩ nếu Duterte có nhượng bộ hơi quá đáng đối với Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông, thì chính Duterte sẽ tự cô lập mình và Philippines đối với các nước trong và ngoài khu vực. Đặc biệt là vì năm sau Philippines sẽ là chủ tịch ASEAN như đã nói ở trên. Trong trường hợp Philippines đi một nước cờ sai, thì vai trò của Việt Nam tôi nghĩ sẽ càng sáng giá. Tôi nghĩ chỉ có Việt Nam mới có thể tự cô lập mình thôi.
Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, để tránh bị cô lập, chính phủ Việt Nam cần tránh đàn áp dân chúng, bất kỳ dưới hình thức nào, khi họ đứng lên đòi hỏi an ninh cho đất nước và an toàn cho đồng bào. Riêng đối với vấn đề Biển Đông, giáo sư Lâm cho rằng Việt Nam vẫn phải tiếp tục đấu tranh cho quyền của ngư dân Việt Nam được đến đánh cá ở bất cứ nơi nào mà luật pháp cho phép, như đã được phán quyết của tòa trọng tài thường trực Lai xác định. Nếu Trung Quốc cản trở, thì phải mạnh dạn đưa Bắc Kinh ra trước dư luận quốc tế, và nếu cần thì phải kiện. Riêng về vấn đề Hoàng Sa, thì phải nghĩ đến vấn đề xin tòa trọng tài thượng trực, xin trích, định nghĩa xem các thực thể ở Hoàng Sa có giống như định nghĩa mà tòa đã nói đối với các thực thể ở Trường Sa hay không.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa thực hiện. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao với tựa Bóng đá Trung Quốc, cuộc vạn lý Trường Chinh khởi đầu nan, tạp chí do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Phát triển bóng đá như một ưu tiên quốc gia đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc của bóng đá thế giới. Để thực hiện giấc mơ Trung Hoa đó của Chủ tịch Tập Cận Bình, tiền đã un đổ vào đầu tư cho bóng đá trong nước cũng như các cuộc thôn tính bên ngoài. Giấc mơ vĩ đại của bóng đá Trung Quốc như một cuộc vạn lý trường trình mới chỉ bắt đầu, nhưng đó là một sự khởi đầu không dễ dàng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày đầu lên nắm quyền đã khẳng định quyết tâm làm tất cả để Trung Quốc phải có mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Một cúp thế giới sẽ được tổ chức tại Trung Quốc và tiến tới giành cúp vàng. Để thực hiện giấc mơ lớn đó của lãnh đạo Trung Quốc đầu năm nay, chính phủ đã công bố kế hoạch 50 điểm để đưa bóng đá Trung Quốc lên tầm cường quốc vào năm 2050. Trong vòng 4 năm, Trung Quốc sẽ có 20.000 trường đào tạo bóng đá và môn bóng tròn sẽ phải được phổ cập ở trường học để có được 30 triệu người chơi bóng đá chuyên nghiệp. Và cũng như để làm hài lòng lãnh đạo, hàng loạt các tập đoàn đã nhanh chóng hưởng ứng, đổ cả đống tiền vào để mua lại các câu lạc bộ bóng đá của châu Âu hay đưa những ngôi sao hàng đầu của làng bóng đá thế giới về chơi với giải vô địch quốc gia. Theo thống kê của Bloomberg, từ năm 2015, hai tập đoàn giàu nhất Trung Quốc là Đại Liên, Vạn Đạt và Alibaba đã bỏ ra tới 1,7 tỷ đô la cho môn bóng tròn. Thế nhưng kết quả đầu tiên của đội tuyển quốc gia đã khiến người hâm mộ và các nhà quản lý ở Trung Quốc thất vọng. Đội tuyển của họ vừa có một chiến dịch vòng loại cho Cúp bóng đá thế giới 2018 thật tệ hại, không một chiến thắng trong 4 trận, thua Hàn Quốc 2-3, Syria 0-1, hòa Iran 0-0 và thất bại 2-0 trước đội tuyển Uzbekistan. Cơ hội được tham dự Ngày hội bóng đá thế giới 2018 của đội tuyển quốc gia gần như không còn. Cho đến giờ, bóng đá Trung Quốc mới duy nhất có một lần được tham dự vòng chung kết Cúp thế giới, đó là vào năm 2002. Báo chí chính thức của chế độ Bắc Kinh vốn vẫn thích vuốt ve niềm tự hào dân tộc qua những thành tích thể thao, dường như đã mất kiên nhẫn với trình độ bết bát của đội tuyển bóng đá quốc gia vừa qua, đã chỉ trích gay gắt đội tuyển và cách thức đầu tư cho bóng đá như là ném tiền qua cửa sổ. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, cách làm bóng đá của Trung Quốc là dài hơi, người hâm mộ cũng như các lãnh đạo Trung Quốc sẽ còn phải mất ít nhất một thập kỷ nữa thất vọng với kết quả của đội tuyển. Theo chuyên gia Marcus Luyer, Chủ tịch công ty tiếp thị thể thao Total Sports Asia, thì bóng đá Trung Quốc có tất cả những yếu tố để thành công. Họ có nguồn lực, con người vô tận, có tiền bạc, có quyết tâm chính trị và có cả các cầu thủ tài năng. Phần còn lại là quản lý những yếu tố đó ra sao. Để có được kết quả, trong thể thao thường phải tính đến ít nhất 10 năm. Phải chăng bóng đá Trung Quốc đang vỡ mộng lớn làm cường quốc thế giới hay còn quá sớm để đánh giá một tham vọng dài hơi đó? Trình độ hiện tại của bóng đá Trung Quốc ra sao? Tạp chí Thể thao Chủ nhật hôm nay có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi. Vâng, xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi. Như ông cũng đã biết thì gần đây người ta chú ý nhiều đến bóng đá Trung Quốc bởi tham vọng rất lớn muốn trở thành một cường quốc thế giới về bóng đá. Chính phủ thì đã có hẳn một cái chương trình phát triển bóng đá đầy tham vọng. Còn các tập đoàn kinh tế thì thi nhau đổ tiền vào đầu tư cho bóng đá, nhưng tất cả điều đó dường như là cũng chưa đủ. Ông đánh giá thế nào về bóng đá Trung Quốc hiện nay ạ?
Tôi muốn nói một cái điều hết sức là cơ bản, tức là bất kỳ một cái quốc gia nào, dù dân số đông hay là ít, cái điều kiện kinh tế có phát triển hay là không phát triển, bóng đá muốn làm cho thật là bài bản hiện nay cũng phải có một sự đầu tư rất là lớn, đặc biệt những cái quốc gia mà chúng ta nói là có sự lãnh đạo mà tập trung, cái kiểu như là của Trung Quốc ấy, khi họ đề ra một cái kế hoạch mà chúng ta nói là nó có một cái thời gian rất là dài cho đến 2050, có nghĩa là khoảng hơn 30 năm, với một cái kế hoạch mà nó tốn kém rất là lớn, và một mục tiêu mà họ đề ra tức là đội tuyển quốc gia của họ phải mạnh, rồi cái thứ hai nữa là họ phải phấn đấu để làm sao đăng cai World Cup, thậm chí là còn đòi thắng những cái đội vô địch thế giới. Cái đó là một cái điều mà người ta thấy là cái kế hoạch nó rất là lớn. Để mà đạt được cái kết quả thì có lẽ cũng phải cần có thời gian. Vừa rồi mà họ không có đạt được cái thành tích tốt ở vòng loại của World Cup 2018, thực ra thì ở châu Á có 4,5 suất thôi. Lâu nay thì người ta vẫn cứ chia cái khu vực châu Á đó ra làm ba cái nhóm, mà trong 46 nước thành viên của AFC đó, cái nhóm thứ nhất là cái nhóm mà chúng ta nói là có thể đạt được cái trình độ của World Cup, thì lâu nay thì chúng ta vẫn thấy có ba anh là thường xuyên đạt được cái chuyện này, đó là Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc. Thế còn lại cái nhóm thứ hai đó là những cái nhóm mà có cái thành tích ở nằm trong cái top 10 của châu Á, thì phần lớn là các nước của Ả Rập nè, rồi gần đây thì là ở bên cái nhóm mà Liên Xô cũ đó thì có Uzbekistan, là họ có cái phát triển rất là tốt, cũng nằm trong cái nhóm của cái top 10 này. Rồi sau đó thì mới có cái nhóm mà tiếp cận của những các cái nước thì là khoảng chừng 15 nước để mà tranh sức 4 sức rưỡi đó thì nó khó. Thế thì Trung Quốc á, trong cái chiến dịch mà họ đưa ra một cái kế hoạch như vậy, đội tuyển được tập trung, thì họ lại giao huấn luyện viên mới, người Trung Quốc là ông Gao Hongbo. Mới có 4 cái lượt trận thôi nhưng mà họ chỉ có một cái trận hòa và tới 3 trận thua. Thì người ta thấy cái con đường mà gọi là đến World Cup của 2018 của đội tuyển Trung Quốc nằm trong cái bảng A này là coi như là rất khó khăn. Hiện nay họ đang xếp cuối, tức là Iran đứng đầu, rồi Uzbekistan, rồi sau đó đến Hàn Quốc, rồi đến Syria, rồi Qatar, thậm chí còn có một trận thắng, còn Trung Quốc chưa có một cái trận nào trong 4 trận đó cả. Phân tích về mặt chuyên môn á, các huấn luyện viên cũng như là những cựu danh thủ của Trung Quốc thì họ cũng lên tiếng chỉ trích rất là nhiều, kể cả về mặt chiến thuật, lối chơi cũng như là cái cách cầm quân và chọn người. Bên cạnh đó thì người ta cũng nói đến cái chuyện tức là cái sự đầu tư rất là tốn kém cho cái giải ngoại hạng của Trung Quốc hiện tại, và nhất là các cái tập đoàn lớn cũng đã vào cuộc mà bỏ số tiền tỷ ra để mà thuê các ngoại binh thì nó cũng không mang lại cái ý nghĩa cho đội tuyển quốc gia. Thì đó chính là cái điều mà người ta chỉ trích rất là nhiều đối với lại cái đội tuyển của Trung Quốc hiện tại.
Tiền đã không mang lại được tất cả cho bóng đá Trung Quốc, và bóng đá Trung Quốc thì nó cũng giống như cái trường hợp của bóng đá Anh, là có một cái giải ngoại hạng rất giàu có và hấp dẫn, nhưng lại có một đội tuyển quốc gia rất là lu mờ trên đấu trường quốc tế.
Chỗ này thì nó cũng có một cái điều để chúng ta có thể thấy rằng là hai cái này thì cũng cần phải có cái suy xét. Chính là chúng ta đã từng thấy ở Premier League, ngoài đội tuyển Anh thì không có đạt được cái kết quả tốt như cái giải ngoại hạng của họ là coi như cái giải đứng đầu của thế giới, nhưng mà ngoại binh nhiều quá và từ đó thì nó cũng cản trở phát triển của các cầu thủ nội. Còn đối với Trung Quốc thì cái việc mà họ muốn có cái tiếp cận thì họ phải đầu tư. Chúng ta thấy là thí dụ như gần đây thì họ đã cũng đã đưa về rất là nhiều các cầu thủ và rất là tốn kém. Hai cái tập đoàn lớn, tức là cái tập đoàn của Jack Ma đó, tức là Alibaba, và cái tập đoàn Wanda của Vương Tiễn Lâm thì bỏ đến 1 tỷ 7 để đưa các cầu thủ ngoại về. Nhưng mà người ta cho rằng là cái chuyện đó thì có lẽ nó chỉ là cái kích thích và nó mang lại cái thương hiệu để tạo cái sức cho cái giải quốc gia, chứ còn nó mang lại cái hiệu quả thật sự. Nhưng mà cầu thủ nội thì trong đội tuyển thì lại cũng không có được phát triển, thì nó cũng giống như là Premier League mà chúng ta nói thì nó cũng gần gần tương tự như vậy. Cho nên là người ta cũng chỉ trích cái chuyện đó, nhưng mà chắc có lẽ là họ phải rút kinh nghiệm thất bại của những cái giải lớn của thế giới, để từ đó mới thấy là nếu mà đầu tư mà tốn kém như vậy thì cũng phải mang lại cái hiệu quả thật sự.
Vâng ạ, theo quan sát của ông thì trình độ bóng đá của Trung Quốc hiện nay nó ở điểm nào trên bản đồ thế giới ạ?
Trình độ bóng đá của Trung Quốc hiện nay thì phải nói rằng là trên bản đồ thế giới là còn rất xa, có một khoảng cách rất là lớn. Cái bảng xếp hạng của FIFA thì thấy rằng là họ nằm trong cái top là khoảng 70 trở lên, và thậm chí cũng không có hơn được những cái quốc gia mà còn mới phát triển. Trình độ hiện tại thì họ còn rất là thấp. Nếu mà như tôi nói là họ nằm trong cái nhóm thứ ba. Trung Quốc chỉ mới có một lần là bước vào World Cup là năm 2002, họ dự lần đầu tiên. Còn họ nằm trong cái nhóm ba, tức là cái nhóm mà lâu lâu thì có thể có phát triển, có thể giành được cái suất đó. Cái khoảng cách còn rất là xa. Tôi nghĩ là đừng có vội xem thường, bởi vì đây là một cái kế hoạch nó mang chất lâu dài và nó mang chất bền bỉ. Nếu như mà họ quyết tâm mà làm cái chuyện đó lâu dài đó, thì cũng có khả năng tạo sự chuyển biến. Cái điều mà thú vị tức là họ đầu tư để mà có những cái trung tâm đào tạo, tức là biến từ 5.000 cái trung tâm này để sang chuyển sang 50.000 cái trung tâm đào tạo, thì có nghĩa là như vậy là nhân tài cũng sẽ từ từ xuất hiện. Thì bước đầu không thành công, nhưng mà về mặt lâu dài thì nó cũng không phải là không có giá trị.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Tuấn Vui ạ.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý vị, tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Philippines có kế hoạch tập trận chung với Nga và Trung Quốc. Bắc Kinh hủy cuộc họp giải quyết tranh chấp đánh bắt thủy sản với Hàn Quốc. Liên quân quốc tế và Iraq bắt đầu tấn công chiếm lại thành phố Mosul. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Không gian, mối họa một cuộc chạy đua vũ trang mới. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Minh Anh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Bài toán đau đầu của Trung Quốc khi đồng nhân dân tệ tham gia rổ tiền tệ của IMF. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.